SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thay mặt cho quý khán giả Đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần này thì anh cũng biết Tổng trưởng Ngân khố đã đưa ra bản ngân sách liên bang và bản ngân sách năm nay thì sớm hơn thời gian bình thường là một tháng. Theo anh thì bản ngân sách năm nay có gì thay đổi liên quan đến thuế vụ không anh?
Dạ thì thông thường đó anh, mỗi khi mà có cái ngân sách của chính phủ mà đưa ra đó, thường đó là cái thuế là thường là một cái trọng tâm của cái ngân sách đó. Tại vì tùy theo cái kinh tế mà lên xuống và khi mà muốn là tức là giảm thuế hoặc là tăng thuế đồ là thường là trong cái ngân sách đó. Và đặc biệt năm nay đó là tại vì cái mùa bầu cử sắp tới thì dĩ nhiên là đây là cũng một cái cơ hội cho đảng cầm quyền đấy là đưa ra những cái chương trình mà cũng như là khuyến dụ chúng ta để mà thấy hấp dẫn trong cái phần đó. Thì dĩ nhiên cái phần thuế mà được giảm thuế đồ đó, là một trong những cái mà là nó là trọng tâm của nó đó anh. Do đó là lần này cũng như những cái lần bầu cử trước đó, là cái thuế là một cái mà quyến rũ mà nó dễ là hấp dẫn với chúng ta. Và thưa anh, thì do đó mà cái lý do mà bầu cử bởi vì là thay vì thông thường đó là tháng 5 mới là ngày mà đưa ra cái ngân sách của năm đó anh, nhưng mà năm nay là sớm hơn một tháng. Và thì dĩ nhiên là trong này đó là có những cái mà nó giảm.
Thưa anh, dĩ nhiên rằng cái bản ngân sách của chính phủ đang cầm quyền thì đưa ra những cái khuyến dụ anh vừa nói đó. Nhưng mà thưa anh thì bản ngân sách chỉ thực hiện vào ngày 1 tháng 7 hàng năm, tức là sau cuộc bầu cử thì mới biết rằng chính phủ liên đảng có tiếp tục cầm quyền hay không, hay là sang tay cho chính phủ của đảng lao động. Thành nữ ra những hứa hẹn này hay là giảm thuế gì như anh nói đó thì chỉ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 thì cũng chưa chắc là cái chuyện đó sẽ thực hiện phải không anh?
Dạ đúng vậy anh. Tuy nhiên có một số phần anh là họ đã tức là không những là đảng liên đảng cầm quyền là đã hứa đưa ra trong cái chính sách mà đảng lao động thì họ cũng đã lên tiếng là đã hứa là khi mà nếu mà họ thắng cử thì họ cũng sẽ làm giống như vậy. Thì đặc biệt là đối với những người nào trong cái gọi là middle income earner, tức là những người mà trung lợi tức trung bình đó anh, là khoảng 50-90 ngàn đó, thì cái đó đó là cái mà cũng như là coi là chắc chắn. Tại vì hai đảng cầm quyền và đảng đối lập đều lên tiếng là họ sẽ ủng hộ cái phần đó. Và một cái nữa mà họ ủng hộ là cái tiền mà trả cho lại pensioner đó anh, một cái số tiền nhỏ. Thì đó là những cái mà đảng lao động cũng cũng có lên tiếng là cũng sẽ support những cái phần đó đó anh.
Dạ,
đó là những cái mà dạ chắc chắn. Còn cái dĩ nhiên là ngoài cái phần đó, tại vì năm nay lại có một cái lợi điểm cho đảng cầm quyền tức là liên đảng đó là cái kinh tế của năm nay là một lần đầu tiên trong vòng 12 năm nay thì là được thẳng dư một cái con số nó cũng khá lớn đó. Do đó là dễ dàng cho đảng cầm quyền mà đưa ra những cái lời hứa hẹn để mà cho tương lai nữa. Thì những cái phần mà giảm thế không những là cho cái năm sắp tới đây mà còn những cái năm về sau nữa là cũng sẽ giảm thêm nữa đó anh. Thì lấy một cái ví dụ là họ dự định đó là tới năm 2024, tức là 5 năm nữa đó anh, là cái là sẽ không còn cái mức thuế đó là trung bình đó là khoảng 30% thôi, thay vì 32.5% bây giờ hoặc là 37%, thì đó là họ sẽ giảm thuế cho những cái người mà lợi tức trung bình thay vì là cái mức thuế nó cũng khá cao đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Chúng ta nên đi sâu vào bằng cách xem những cái thay đổi liên quan đến cá nhân như thế nào thưa anh.
Dạ. Thì thưa anh thì cái thí dụ đó là nếu mà mình hiện tại bây giờ là mình làm tới 18.200 đồng một lợi tức một năm á thì là chúng ta sẽ không đóng một đồng nào thuế. Thì sau này cũng vậy, Tuy nhiên, nếu mà mình làm từ 18, mình có lợi tức thu nhập từ 18.200 mà tới 37.000 á, thì cái mức thuế mình có thể dự định là khoảng giảm được là 55 đồng tiền thuế đi xuống, thì cái đó là cái tối thiểu và tùy theo cái lợi tức của chúng ta. Và khi mà chúng ta coi tức là khoảng 1 đồng một tuần đó là giảm thuế. Tuy nhiên, khi mà chúng ta coi tất cả là những cái lời hứa mà đối với đã hứa trước rồi, thì khi mà chúng ta so sánh 17-18 và 18-19 tới đây đó, là cái thật sự cái mức thuế giảm đó là 255 đồng, tức là nó cũng cao, tại vì đã hai cái đã hứa chung. Và nếu mà mình lợi tức mình cao hơn, tức là 37-48 ngàn đó, thì đó là mình tăng lên được là khoảng 480 đồng một cái giảm thuế của chúng ta. Thì nó mặc dù đó nó cũng khá khiêm nhường đó anh. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta tính lại cái đầu người, tại vì cái này nó ảnh hưởng rất là, cái số lượng người mà có ảnh hưởng đến rất là đông, do đó là cái số tiền mà bạc tỷ bỏ ra để mà cho cái thuế này nó cũng khá lớn đó anh. Dạ. Thì dĩ nhiên là tới 48 tới 90 ngàn á, thì cái mức tiền đó nó cũng tăng lên là tới 550 đồng, thì tức là nó cao lên. Tuy nhiên tới cái sau đó là 550 đồng là tức là cái số mà tối đa rồi, và trên đó thì rất tiếc là những người mà lợi tức cao nữa thì chỉ cũng là được cái phần giảm thuế nó cũng thấp thôi, chứ nó cũng không có cao ra. Dạ. Và ai mà trên 126.000 thì rất tiếc là thì này là không có một cái lợi gì trong cái tương lai gần. Tuy nhiên, trong cái tương lai xa đó, là nếu mà đảng liên đảng cầm quyền mà cứ tiếp tục, hoặc là trong có thể là một vài năm sau mà kinh tế mà nó tăng trưởng anh, thì có thể là họ sẽ đổi cái ngày lại, thay vì họ dự định là 20-24, có thể là họ dời lại gần hơn để mà cho cái mức thuế nó giảm nhiều hơn đó anh. Thì đó là những cái mà cái dự định thôi của đảng liên đảng thôi, chứ cái đó thì nó cũng không có được coi như là một cái chính sách giống như những cái mức thuế mà giảm cho những cái người lợi tức thấp đó anh. Thì cái đó là tại vì liên đảng và đảng đối lập đã đồng ý, thì đó là nó sẽ được thông qua thôi. Dạ.
Dạ vâng, còn những thay đổi đối với các cơ sở kinh doanh thì ra sao thưa anh?
Dạ thì đối với những cái cơ sở kinh doanh đó anh, thì trong cái tháng 12 là ông thủ tướng ông có lên tiếng là dự định đó là cái mức mà giảm thuế đối với những người nào mà mua đồ trang thiết bị dụng cụ đồ anh, thì hiện tại bây giờ đó là tới 20.000, thì họ tăng lên 25.000, và bây giờ đó họ dự định đó là tăng lên tới 30.000 để mà có cái số tiền đó là từ 25 bây giờ là tới 30.000 là mình có thể là mình khai thuế. Mỗi lần nếu mà mình mua trang thiết bị gì mà tới 30.000 thì là mình cũng có vẫn được khai thuế, chứ không phải là 25.000 như hiện tại. Cái dự định là như vậy đó anh. Và ngoài ra thì đối với cái small business đó, là họ cũng có đưa ra những cái nó gọi là cái incentive là cho thêm tiền vô để mà cho những cái người chủ hãng nào mà nhận những người mà học nghề đó anh. Thì lúc trước đó là bây giờ họ tăng lên đó là dự định là tới 8.000 đồng cho mỗi một cái người mà mình nhận cái apprentice, thì đó là cũng một cái mà lợi để mà nhằm khuyến khích các giới tiểu thương mướn những cái người vào làm đó anh. Và còn cái này đó là giới tiểu thương đó anh, thì cái scheme này đó là nó sẽ không chỉ áp dụng cho những cái small business, tức là dưới cái thu nhập dưới 10 triệu nữa, mà nó có tăng lên tới là 50 triệu. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Còn vấn đề quỹ hưu bổng thì thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì về cái phần quỹ hưu bổng đó anh, thì năm nay thì nó cũng không có gì mà nó cũng như là đặc biệt để mà khuyến khích chúng ta để mà tiết kiệm tiền về hưu bổng nữa, mà chỉ có một cái những cái thay đổi, thí dụ như là nó cũng đơn giản là tức là cho những người nào mà 65 và 66 tuổi đó anh. Thường á là khi mà chúng ta bây giờ nếu mà chúng ta không đi làm mà chúng ta muốn bỏ tiền vào trong quỹ hưu bổng, chúng ta phải hội đủ tiêu chuẩn, tức là mình phải cái work test để mà đủ một cái thời gian ngắn mà mình cũng phải đi làm để mà mình mới bỏ vô được. Rồi họ sẽ dễ dàng và trong cái đó cho những cái người trong cái độ tuổi đó để mà họ bỏ thêm tiền vào đó anh. Đó là những cho là nó dễ dãi như vậy thôi. Và cái nữa đó là tức là họ cho chúng ta đó là cái tiền mà chúng ta nó gọi là non-concessional contribution đó. Hiện tại bây giờ đó, là có một tức là mỗi năm chúng ta được bỏ vô thêm 100,000, và nếu mà chúng ta bỏ trong 3 năm đó, thì là 300,000. Thì hiện tại bây giờ cái luật này chỉ áp dụng cho những người nào mà dưới 65 tuổi mà thôi. Thì sau này họ cũng muốn là tăng lên thêm một vài tuổi nữa để mà cho những người mà trên chút xíu thì họ bỏ vô cái tiền mà hưu bổng cho phối nhậu chúng ta. Tại vì như luật hiện tại bây giờ là cái mình có thể mình đóng vào quỹ hưu bổng cho cái người phối nhậu mà không có lợi tức, không có đi làm nữa anh, được một cái phần mà gọi là tiền thuế mà lấy lại từ chính phủ. Thay vì là tới 69 tuổi thì bây giờ họ dự định là họ tăng lên 74 tuổi, vân vân. Thì đó là những cái mà nó cũng thay đổi nhỏ về hưu bổng thôi, chứ nó cũng không có gì mà nó cũng như là nó cũng lớn anh. Dạ.
Dạ vâng. À, thưa anh, rồi còn có những thay đổi nào khác nữa không anh?
Dạ thì ngoài ra đó là nó có những cái thay đổi, thí dụ như là cái tiền mà cái luxury car tax refund đó, họ sẽ dự định tăng lên đó là nhằm giúp cho những cái người nào mà những cái người làm farm hoặc là những cái người mà lái xe mà du lịch đồ, anh chở người du lịch đồ, tourism operator đó, thì có thể là xin bồi hoàn lại cái tiền mà nó gọi là luxury car tax, tức là những cái xe loại hạng sang đó anh, tới là 10,000, thay vì hiện tại bây giờ là chúng ta chỉ khai lấy lại, nếu mà trên cái mức mà thuế nó cao á là mình chỉ lấy lại được tối đa là có 3,000 thôi. Thì bây giờ họ muốn dự định là tăng lên là 10,000. Thì những cái xe mà thường luxury car tax là tức là trên 75,000 đồng, hoặc là chiếc xe 60,000 là cho những chiếc xe mà nó gọi là fuel efficient á, và cái thuế của luxury car tax này là 33%. Họ sẽ dự định nó là sẽ tăng cái tiền mà bồi hoàn này lại cho những người nào mà farm, những người làm farm hoặc là những cái người mà chở xe du lịch đồ, du khách đồ đó. Đó là những cái mà họ dự định để mà nó giảm cho cái những người nào mà làm trong những cái ngành đó đó. Ngoài ra đó là cái phần mà nó có thể là nói là nó cũng đặc biệt là năm nay đó thì cái dĩ nhiên đó là khi mà họ muốn mà thu thuế lại càng nhiều đó thì là tức là thường là họ sẽ đầu tư vào trong cho bộ sở thuế vụ. Thì năm nay cũng không có đặc không có gì ngoại lệ là họ sẽ cho sở thuế là 1 tỷ bạc trong vòng 4 năm để mà nới rộng cái chương trình mà cũng như là bắt những cái người mà trốn thuế đó, tức là nó gọi là tax avoidance task force đó. Thì là họ dự định là bỏ tiền vào nữa. Thì dĩ nhiên như chúng ta biết đó, là một khi mà sở thuế chính phủ mà đưa ra 1 tỷ bạc thì là trong cái ý định đó là khi mà thâu lại đó là có thể là 4-5 tỷ, tức là bỏ ra 1 đồng để mà lấy 4-5 đồng về, là đó là những cái mà trong tương lai thì sở thuế họ sẽ cũng có nhiều cái chương trình hơn để mà thanh tra điều tra những cái người mà trốn thuế đồ này nọ đó anh. Thì hoặc là có những cái system, những cái hệ thống mà nó tối tân hơn để mà bắt được những cái trường hợp như vậy. Thì ngoài ra đó là họ cũng bỏ tiền vào cho những cái cơ quan như là ESIC để mà hoặc là EPRA để mà cái đưa ra những cái chương trình để mà kiểm soát những cái công ty hoặc là những cái quỹ hưu bổng đồ hoạt động đó. Thì đó là những cái mà họ sẽ dự định là đưa vào để mà siết chặt lại cái phần mà làm ăn ở bên nước Úc này đó anh, cho nó đúng theo luật lệ đàng hoàng. Và dĩ nhiên đó là trong cái phần này đó thì chính phủ cũng dự định đó là những cái chi phí mà chúng ta hiện tại trả đó, ví dụ như ESIC là mỗi công ty á hàng năm chúng ta có một cái chi phí, thì thường là mỗi năm họ tăng khoảng vài đồng theo cái lạm phát. Thì năm nay họ dự định là cái những cái chi phí đó có thể là tăng lên cao hơn. Trong đó tức là cũng như là yêu cầu những người nào mà muốn dùng những cái dịch vụ đó thì phải trả tiền nó nhiều hơn thường đó. Dạ.
Thưa anh, vậy còn điều gì anh muốn trình bày nữa không ạ? À? Dạ.
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên như chúng tôi trình bày đó là có cái phần đó là trong những cái đưa những cái chương trình này đó thì đảng lao động, đảng đối lập họ cũng có những cái chương trình, những cái chính sách. Thì trong những cái từng lần tới đó, trước khi mà gần tới bầu cử đó, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà tìm những cái chi tiết về những cái chính sách của đảng lao động để mà chúng ta biết được là cái trường hợp của chúng ta nó như thế nào để mà chúng ta có thể so sánh. Và đó là một trong những cái mà nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thí dụ như là trong cái phần mà thuế về capital gain tax thì đảng lao động họ dự định họ cũng siết chặt lại cái đó, hoặc là negative gearing vân vân, thì chúng tôi sẽ có những cái tìm thêm những cái chi tiết đó để mà trình bày cho quý vị biết. Nhân đây đó thì chúng tôi cũng trước khi chấm dứt chương trình đó thì chúng tôi cũng xin trình bày một lần nữa là và nhắc lại cho quý vị biết là tại vì có một số người có điện thoại cho chúng tôi sau khi nghe cái chương trình là lần trước đó, nói về cái phần mà cái dạng mà lái xe Uber hoặc là Ola hoặc Didi vân vân, thì tức là nếu mà chúng ta chở khách thì chúng ta cũng coi theo định nghĩa của thuế vụ là chúng ta cũng là một cái người giống như dạng lái taxi vậy. Do đó nếu mà chúng ta làm trong những cái dịch vụ đó là chúng ta phải đăng ký thuế GST và chúng ta phải nộp cái bản báo cáo business activities, hoạt động kinh doanh hàng tam cá nguyệt đó anh, là tức là mỗi cái quarter đó là chúng ta phải nộp cái BAS. Còn cái mà chúng tôi khi mà chúng tôi trình bày về mà có câu hỏi về mà Uber Eats đó, hoặc là Deliveroo hoặc là những những cái nơi mà chuyên chở mà đồ ăn đồ này nọ đó là cái phần đó thì lại khác, tại vì cái đó cũng là một cái, tức là nếu mà chúng ta làm một cái contractor là chúng ta tự xe cổ chúng ta và chúng ta làm theo cái dạng mà ăn contract với họ đó thì cái đó nó không được coi như là chở cái người chở người, do đó là chúng ta không cần phải đăng ký thuế GST. Nếu lợi tức của chúng ta dưới 75.000 thì chúng ta không cần phải đăng ký, còn trên đó thì chúng ta phải đăng ký. Nhưng mà Uber Eats hoặc là những cái Deliveroo hoặc là đó là những cái là nó khác với cái dạng là lái Uber để mà chở khách chở người đó, hoặc là Ola Didi vân vân, thì đó là những cái khác mà chúng tôi muốn nhấn lại một lần, nhấn mạnh đây một lần nữa, tại vì có nhiều người hiểu lầm khi mà chúng tôi nói Uber Eats thì nó cũng giống như Uber nhưng mà nó là khác nhau, và hai cái dạng đó là nó khác nhau, một cái là chở đồ ăn chở này nọ, còn cái kia đó là chở người. Do đó là hai cái nó cái sự mà áp dụng cái luật thuế nó khác nhau đó anh. Dạ
dạ vâng. Tới đây thì chương trình thuế và bạn hàng tuần vào Chủ nhật cũng đã mãn, không biết anh có những thông tin nào mới muốn chia sẻ không ạ? Dạ
dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng nhấn xin nhắc nhở quý vị đó là cái mùa thuế nó cũng gần sắp tới đó, còn có 1-2 tháng nữa, thì trong cái thời gian này đó chúng ta nên có một cái cơ hội để mà thảo luận với cái người kế toán đại diện khai thuế của chúng ta để mà có những cái chương trình, những cái việc gì đó là sắp xếp theo cái lợi tức của chúng ta và dựa theo đó để mà tính coi là cái phần mà thí dụ như là mình lợi tức năm nay có thể là nhiều hơn hoặc là ít hơn nếu mà chúng ta kéo được qua năm tới vân vân. Đó là những cái, tại vì cái mức thuế nó có thể nó sẽ trên là chút đỉnh lên, do đó là chúng ta nên gặp người tài kế toán trong cái tháng này hoặc là tháng tới để mà sắp xếp cái chương trình để mà chúng ta chạy thuế một cách hợp lý. Và dĩ nhiên là cũng giống như cái tiền mà hưu bổng mà chúng ta nên bỏ vào quỹ hưu bổng, tại vì bây giờ luật lệ nó cũng dễ dãi cái vụ mà cho chúng ta bỏ vào cái personal contribution trong cái quỹ hưu bổng tới là 25.000, đó là tổng cộng của chúng ta. Do đó là có những cái mà chúng ta có thể làm trước thì nên suy nghĩ tới. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những đề nghị về những đề tài cho các chương trình sau thì cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.